cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về Jeremy đoạn thứ 18, nói đến dấu hiệu trong nhà thợ gốm. Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về cá tính của đất sét và quyền năng của đất sét. Tôi xin nhắc lại một phần đã nói trước đây. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Jeremy đoạn 18, câu 3 và câu 4. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm. Này, nó đang nắn đồ trên cái bàn xây. Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm. Thưa các bạn, đây không phải là việc lặt vặt của người thợ gốm. Nó là nghề của ông ta. Nó không phải là một công việc vui chơi tiêu khiển. Nó không phải là điều ông làm để giải trí cho mình. Ông biết đang làm gì. Và qua điều này nói cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời không chơi giỡn với tôi. Ngài không dùng tôi như một vật thử nghiệm, nhưng Ngài có mục đích trên đời sống của tôi. Thưa các bạn, điều này an ủi tôi. Đây là nền tảng thứ nhì mà chúng ta thấy. Đức Chúa Trời, Ngài là thợ gốm, Ngài có mục đích. Với cương vị là người quan sát, tôi đứng với Jeremy và hỏi: thợ gốm đang làm gì? Jeremy nói: tôi không biết. Xin hãy nhìn người thợ gốm. Người quan sát không biết khi nhìn xem, nhưng người thợ gốm biết rõ. Ông có một dự định. Ông biết ông đang làm gì. Trong khi đó, đất sét không biết mục đích của thợ gốm. Nhưng thưa các bạn, vào một ngày sẽ tới, chúng ta sẽ biết. Khi một người thợ gốm hoàn tất công việc, ông có mục đích. Tác giả Thi Thiên nói ở trong Thi Thiên đoạn 17 câu 15: còn tôi nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Vào một ngày sắp đến, tôi sẽ giống như Chúa. Như được chép ở trong sách Thơ Văn thứ nhất đoạn 3 câu 2: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đó là buổi sáng tốt đẹp. Nó là một ngày mới và Đức Chúa Trời sẽ được giải bày. Ngài không trở nên tàn nhẫn khi để chúng ta trong sự đau đớn. Vào một ngày sẽ đến, một ngày vinh hiển, chúng ta sẽ thấy đấng tạo hóa là thợ gốm cho chúng ta biết được mục đích của Ngài trong đời sống của chúng ta. Xin hãy chú ý đến cách mà Phaolô viết cho người Ê-phê-sô khi ông bắt đầu ở đoạn 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nhưng nếu chỉ có thế thôi, thì tôi là người đáng bị bỏ. Nhưng thưa các bạn, còn thêm nữa. Phaolô nói tiếp trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7. Hầu cho về đời sau, tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong thời kỳ sắp tới, chúng ta sẽ được tỏ bài, chúng ta sẽ được trình bày ra, chúng ta sẽ thấy những gì mà Đức Chúa Trời là người thợ gốm có thể làm trên đất sét không có sự sống. Ngài sẽ được vinh hiển. Vì thế, thật là tốt đẹp khi cái bình ở trong tay người chủ. Cũng giống như đời sống chúng ta, thật là tốt đẹp khi chúng ta ở trong tay của Đức Chúa Trời. Và trong phần kế tiếp, chúng ta xem xét về cá tính của người thợ gốm. Đây là phần quan trọng nhất và tốt đẹp nhất. Muốn thấy được điều này, chúng ta cần phải nhìn lại một lần cuối trong nhà người thợ gốm. Tôi nói với Jeremy, thợ gốm trông rất nhân hậu. Jeremy trả lời, vâng, thợ gốm như thế. Ông ấy không muốn làm tổn hại đến đất sét. Ông ấy muốn đất sét trở thành một sản phẩm tốt, bởi vì thợ gốm muốn làm một vật gì đó ra từ nơi đất sét. Tôi nhìn chăm vào gương mặt của người thợ gốm. Ông ta rất chăm chú. Ông rất thích thú với đất sét. Thợ gốm Đức Chúa Trời là gì? Tôi ước rằng tôi có thể thấy được thợ gốm của tôi. Nhưng trong Kinh Thánh nói rằng, tôi không thể thấy được Đức Chúa Trời. Ông Philip đã hỏi Chúa Giê-xu câu này. Trong sách Giăng, đoạn 14, câu 8 và 9. Philip thưa rằng, lại Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Được Chúa Giê-xu đáp rằng, hỏi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thai, mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Thưa các bạn, giờ đây xin chúng ta hãy nhìn kỹ vào thợ gốm. Chúng ta thấy chân của người thợ gốm đang làm việc với các bàn đạp. Ông cố gắng điều khiển cái bàn xây. Xin hãy nhìn xem bàn tay của người thợ gốm làm việc một cách khéo léo và mỹ thuật, rất chăm chú, dịu dàng với đất sét. Tôi nhìn xem ngài. Bàn chân có dấu đinh đâm và bàn tay cũng có dấu đóng đinh nữa. Nhưng chưa hết. Xin chúng ta mở ra và xem sách Tin Lành Matthew và đọc trong đoạn 27, từ câu 3 đến câu 10. Khi ấy, Judas là kẻ đã phản ngài, thấy ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 nén bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Song họ đáp rằng, sự đó can dự gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Judas bèn ném bạc vào đền thờ, liền mở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó ruộng ấy đến nay gọi là ruộng huyết. Bấy giờ được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng, họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Hai điều làm tôi ngỡ ngàng. Nhưng các thầy tế lễ lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay gọi là ruộng huyết. Rất có thể họ không biết những gì họ đang làm khi họ gọi ruộng đó là ruộng huyết. Và tôi hy vọng rằng các bạn đừng bỏ sót điểm này. người thợ gốm này tuyệt vời hơn những người thợ gốm khác. Ngài đã đổ chính quyết của Ngài để Ngài có thể vào trong cánh đồng đó và lấy những miếng bể và đặt nó trở lại trên bàn xay để làm một cái bình khác. Trong thời gian trước đây, tôi có nói chuyện với một bà có gia đình gãy đổ và đời sống của bà cũng gãy đổ nữa. Đức Chúa Trời có bỏ bà không? Ngài có bỏ chúng ta khi chúng ta thất bại trong đời sống của mình không? Không. Ngài không bỏ chúng ta. Nếu đất sét đó đầu phục Ngài, điều cần thiết nên làm là đất sét biết đầu phục người thợ gốm. Ngài đã trả giá cho cánh đồng đó, và nó là ruộng quyết. Các bạn có thể nhìn lại đời sống của mình mà nói rằng, tôi thất bại, tôi không nghĩ rằng Chúa có thể dùng tôi. Nhưng thưa các bạn, Chúa vẫn còn đang làm việc với những mảnh bể ngày hôm nay. Ngài sẽ làm việc với các bạn nếu các bạn chịu để Ngài làm. Ngài đã trả một giá cho sự cứu rỗi các bạn. Các bạn không tự mình làm được điều gì, và tôi cũng không tự mình có thể làm được điều gì. Nhưng Ngài có thể tiếp lấy chúng ta, đặt chúng ta lên cái bàn xây của Ngài, và nắng chúng ta thành một cái bình được trọng dụng hữu ích. Điều chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta là đất sét, Chúa là thợ gốm. Lời Chúa truyền bảo được nói tiếp tục trong Jeremy đoạn 18, câu 7-10. Trong lúc nào đó, ta sẽ nói về một nước kia đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi. Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ta đã toan giáng tai họa cho nó. Cũng có lúc nào đó, ta sẽ nói về một nước kia đặng dựng nó, trồng nó. Nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý định xuống phước cho nó. Việc nhận được phước hạnh hay bị giáng họa là tùy thuộc vào sự đáp ứng của con người đối với Đức Chúa Trời. Và tôi hằng ao ước dân tộc của chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ sự chống nghịch với Đức Chúa Trời, từ bỏ việc thờ hình tượng để đất nước được phước hạnh. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 18, câu 11-12. Vậy nên bây giờ hãy nói cùng người Giu-đa và dân cư Jerusalem, bảo họ rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, này, ta đang xây tai vạ đánh các ngươi, đặt mưu kế hại các ngươi. Ai nấy khá dai lại khỏi đường ác mình, chữa đường lối mình và công việc mình. Nhưng họ nói rằng, khéo mất công, chúng ta cứ theo mưu mình, ai nấy sẽ theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình. Thưa các bạn, rất tiếc là dân chúng Giu-đa không lắng nghe, không ăn năn, không chịu từ bỏ con đường ác mà họ đang đi. Giống như đất sét dưới ánh mặt trời, lòng cứng cỏi của họ càng cứng cỏi thêm. Ngày nay các bạn muốn có tấm lòng mềm mại, xin các bạn mời Đức Thánh Linh ngự vào lòng của mình, để cho làm lòng cứng cỏi của chúng ta trở nên mềm trở lại, hầu cho được Đức Chúa Trời sử dụng trong mục đích tốt lành của Ngài. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 18, câu 13-17. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy hỏi trong các nước, có ai đã hề nghe sự như vậy không? Gái đồng trinh của Israel đã làm việc đáng gớm. Có ai thấy tiếc của Liban lìa bỏ vần đá nơi đồng bằng chăng? Hay là có ai thấy nước sông mát từ xa chảy đến mà cạn tắt đi chăng? Thế mà dân ta đã quên ta, đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp. Nên đất trở nên gỡ lạ, làm trò cười mãi mãi, kẻ qua người lại đều sững sờ và lắc đầu. Ta sẽ làm cho nó tan lạc trước mặt kẻ thù, như bởi trận gió đông, ta xây lưng lại đằng nó, chẳng xây mặt lại trong ngày nó bị tai nạn. Đức Chúa Trời lấy làm tiếc vì dân Ngài đã quên Ngài, đốt hương cho thần tượng giả dối. Tôi xin lấy một hình ảnh gần gũi để quý vị thấy sự cảm xúc của mình như thế nào. Giả sử quý vị sanh đứa con ra và nuôi nó lớn lên, nhưng sau đó nó nhận một người hàng xóm là cha của nó. Trong trường hợp đó, quý vị nghĩ như thế nào? Chắc chắn rằng quý vị rất buồn. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 18, câu 18. Chúng nó bèn nói rằng, hãy đến, đồng lập mưu nghịch cùng Jeremy, vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nó chút nào. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng dân chúng đã không nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời giảng qua Jeremy, và giờ đây họ còn tìm cách chống nghịch với sứ giả của Ngài. Và trong hoàn cảnh đó, Jeremy làm gì? Ông đến với Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 18, câu 19-23. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin vì tôi ghé tai nghe những lời của kẻ cãi lẫy với tôi. Người ta có lẽ nào lấy ác báo thiện sao? Vì họ đã đào hầm đặng hại linh hồn tôi. Xin Ngài nhớ rằng tôi từng đứng trước mặt Ngài đặng vì họ cầu phước, làm cho cơn giận Ngài say khỏi họ. Vậy nên, xin Ngài phó con cái họ cho sự đói kém và chính mình họ cho quyền gươm dao. Nguyên cho vợ họ mất con và trở nên quá bụa, cho chồng bị chết dịch, cho những người trai tráng bị gươm đánh giữa trận mạng. Nguyên cho người ta nghe tiếng kêu ra từ trong nhà, khi Ngài sẽ khiến đạo quân thoạt đến xông vào họ, vì họ đã đào hầm để sập bắt tôi, đã giấu lưới dưới chân tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài biết cả mưu trước họ nghịch cùng tôi để giết tôi. Xin đừng tha sự gian ác họ, đừng xóa tội lỗi họ khỏi trước mắt Ngài, nhưng cho họ vấp ngã trước mặt Ngài. Xin Ngài phạt họ trong ngày nổi giận của Ngài. Xin chúng ta lưu ý rằng, Jeremy yêu thương dân tộc của ông và cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi của họ và xin Chúa ban phước cho họ. Nhưng giờ đây, họ lại bàn mưu giết Jeremy. Vì thế, Jeremy giao họ trong tay của Đức Chúa Trời. Tôi thấy ngày nay có nhiều tôi tớ của Đức Chúa Trời yêu mến dân tộc Việt Nam và giảng tin lành cứu rỗi để cho họ được sự cứu chuộc. Nhưng dân chúng đã khước từ, tìm cách bắt bớ người giảng. Thật là điều đáng tiếc. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Jeremy đoạn 19, nói về dấu hiệu của bình gốm bị đập bể. Mời các bạn cùng xem trong đoạn 19, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đi mua một cái bình bằng đất nơi thợ gốm, rồi kèm một vài trưởng lão trong dân và trưởng lão trong đám thầy tế lễ đi với ngươi, đến nơi trũng của con trai Hi-nôn gần đường vào cửa gốm. Tại đó, hãy rao những lời ta bảo cho. Nơi trũng của con trai Hi-nôn trong thời đó là nơi mà dân chúng thờ phượng thần Mô-lốc và Đức Chúa Trời chỉ nơi đó ra cho dân chúng. Và trong Jeremy đoạn 19, câu 3 đến câu 5, ngươi khá nói rằng, hỡi các vua Giu-đa và các ngươi là dân cư Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, ta sẽ giáng tai vạ trên ngươi, đến nỗi ai nghe nói cũng phải bùng tai, vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đã làm chỗ này nên xa lạ, đã đốt hương ở đó cho các thần khác mà chúng nó, tổ phụ chúng nó, các vua Giu-đa đều chưa từng biết. Và vì chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy nơi này, lại xây đắp các nơi cao Ba-an, đặng đốt con trai mình làm của lễ dâng cho Ba-an, là điều ta chẳng truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta. Bởi vì dân chúng đã làm những điều này, cho nên Đức Chúa Trời nói rằng, chủng của con trai Hi-nôn trở thành nơi của người chết, bởi cớ họ giết con trẻ của họ dâng cho thần Ba-an và Mô-lốc. Đức Chúa Trời cho phép kẻ thù nghịch giết họ tại đó. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Giê-rê-mi đoạn 19, câu 6 đến câu 9. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán, nay, ngày đến, bấy giờ nơi này sẽ không gọi là Tô-phất, cũng không gọi là nơi trũng của con trai Hi-nôn nữa, mà là nơi trũng của sự đánh chết. Trong ngày này, ta sẽ làm hư không mưa của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng nó ngã bởi gươm trước mặt kẻ thù và bởi tay những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó. Ta sẽ phó thay chúng nó cho chim trời và loài thú đất làm đồ ăn. Ta sẽ khiến thành này làm một gò gỡ lạ nhạo cười. Ai qua lại gần đó lấy lạ và cười về tai vạ nó. Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai con gái mình và ai nấy ăn thịt của bạn hữu mình. Trong cơn bị dây, bị khốn cực là khi quân nghịch và những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó làm khốn cho họ. Chúng ta thấy rằng đây là kết quả của những người thờ tà thần đi đến chỗ thảm hại. Đức Chúa Trời đón phạt họ một cách nặng nề. Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng kỵ tà. Sau bao nhiêu thời gian cơ hội mà Đức Chúa Trời đã khuyến cáo họ ăn năn, giờ đây họ không chịu ăn năn và sự đón phạt của Ngài sắp đến trên họ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Giê-rê-mi đoạn 19, câu 10 đến câu 13. Rồi thì ngươi khá đập cái bình trước mắt các người đi với mình, mà nói rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, ta sẽ đập vỡ dân này và thành này cũng như đập cái bình bằng gốm, chẳng còn làm liền lại được. Người ta sẽ chôn thay tại Tô-phết cho đến nỗi thiếu chỗ chôn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đãi chốn này cùng dân cư nó thể, ta sẽ khiến thành này nên như Tô-phết. Các nhà của Jerusalem và đền thờ của các vua Giu-đa đã ô uế thì sẽ như Tô-phết. Thật, ấy là tại trên mái nhà đó mà người ta đã đốt hương cho mọi cơ binh trên trời và làm lễ quán cho các thần khác. Thưa các bạn, sau khi công bố sự đoán phạt kinh khiếp xảy đến cho dân chúng Jerusalem, Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi đập bể cái bình bằng đất trước sự chứng kiến của họ, để bày tỏ dấu hiệu cho biết rằng dân chúng sẽ bị tan nát như vậy. Và trong Giê-rê-mi đoạn 19, câu 14 và 15 kết thúc như sau. Đoạn Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, tức nơi Đức Giê-hô-va đã sai người đi nói tiên tri. Người bèn đứng trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va mà nói cho cả dân sự rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Nay ta sẽ giáng tai nạn mà ta đã báo trước cho thành này và những thành thuộc về nó, vì chúng nó làm cổ mình nên cứng, hầu cho chẳng được nghe lời ta. Giê-rê-mi đã cảnh giác, kêu cầu, van nài, nhưng lòng của dân sự không chịu lắng nghe. Đất sét chống lại tai của người thợ gốm quá lâu. Và không bao lâu sau đó, kẻ thù đến để làm cho quốc gia này bể ra từng mảnh. Quý vị và các bạn thân mến, dân chúng Giu-đa phạm tội thờ hình tượng và chống nghịch với Đức Chúa Trời, và họ tiếp tục cứng lòng. Vì thế, họ bị Đức Chúa Trời giáng cho họ tai họa nặng nề. Xin quý vị nhớ rằng, đất sét trong tay người thợ gốm, đất sét được nhồi với nước đến một độ mềm vừa đúng, người thợ gốm nắn lên một vật tốt đẹp và hữu ích. Tôi mong ước rằng chúng ta đến với Đức Chúa Trời với tấm lòng mềm mại, thuận phục để được Đức Chúa Trời sử dụng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Giê-rê-mi đoạn 20.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Và tâm niềm vui, dù chẳng muốn lối khơi đến đau lòng người. Chúa đem đến môi cười sâu đau khuất xa rồi, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Lòng người cô đơn tìm đâu thấy tình thương, hận thù ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn. Chúa đem đến cho người tình thương rất tuyệt vời, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời.
Chúa vào đời khắp nơi mình vui từ khi Chúa vào đời.